Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trên Đế Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 tại Roma. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ấn Độ. Mô hình mới của một giáo phận tại Ấn Độ. Khi giáo phận Muzaffarpur được thành lập vào năm 1980, các lãnh đạo giáo phận quyết định tập trung vào các làng mạc thay vì xây dựng các cơ quan đoàn thể ở các thành thị. Sau một phần tư thế kỷ, các nhân viên giáo hội trong giáo phận miền Đông Ấn Độ này có những nhận xét khác nhau về thành công của mô hình đó. Đức giám mục giáo phận, đức cha dòng tên John Baptist Thakur, nói rằng giáo phận đã đạt được các mục đích của mình. Nhưng một số giáo dân cho rằng phương pháp phi thể chế không phải là lựa chọn tốt nhất trong vùng nghèo sắc xơ này. Muzaffarpur là một trong năm giáo phận công giáo ở Bihar, một trong các bang kém phát triển nhất ở Ấn Độ. Giáo phận được tách ra từ giáo phận Patna, hiện nay là tổng giáo phận Patna. Có một vùng thường xảy ra lũ lụt, rộng 27.000 cây số vuông, và là nơi sinh sống của khoảng 30 triệu người. Nhiều người sống trong các ngôi làng hẻo lánh, đôi lúc không thể đến được, và chỉ có khoảng 5.000 người công giáo. Trong bài phát biểu mừng kỷ niệm 25 năm thành lập hôm ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức cha Thakur, năm nay 68 tuổi, nói rằng giáo phận đã trải qua nhiều biến cố quan trọng, nhưng vẫn còn có nhiều thứ nữa phải trải qua. James Seraphim, cựu giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội của giáo phận, đồng ý về điều này. Ông kể lại rằng, khi được thành lập, giáo phận đã phải đương đầu với vô số vấn đề như nạn thất nghiệp, thiếu các ngành công nghiệp và nạn mù chữ rất cao. Vì thế, mục tiêu ban đầu của giáo phận là đến với những người dân làng, vị lãnh đạo giáo dân nói với hãng UK News như vậy. Tuy nhiên, trở ngại trong sứ mệnh đó là việc thiếu nhân sự. Hầu hết các linh mục triều vẫn còn ở lại Patna sau khi đã chia tách, trong khi chỉ có vài linh mục và nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, quen với mô hình làm việc theo giáo hội thể chế, đến Muzaffarpur. Vì thế, Đức cha Thakur quay sang nhà giáo dân, như ông Seraphim và các nữ tu giúp làm việc cho giáo phận mới. Họ đến với những người dân làng không phải để giáo huấn, nhưng để giúp chăm sóc sức khỏe mà không cần thuốc men hay giáo dục người dân thông qua hệ thống giáo dục không chính quy. Ngoài ra, họ còn dạy cho dân làng biết về nhiều chương trình khác nhau của chính phủ và các cách giúp ích cho dân làng. Khi hỏa hoạn và lũ lụt tàn phá, các nhân viên giáo hội là người đầu tiên đến với người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các hoạt động như thế đã không gây ấn tượng cho số người công giáo. Một trong số họ là Henry John nói rằng, giáo phận đã không chú ý đến giáo dục. Ông nói với hãng tin UK như sau: các chương trình kêu gọi nhận thức nơi công chúng không đủ để trao quyền cho người dân. Vị giáo dân 45 tuổi này khẳng định rằng, giáo phận đã làm cho chúng tôi nhận thức về quyền lợi của chúng tôi, mà lại không cung cấp cho chúng tôi công cụ giáo dục để đòi hỏi những quyền lợi này. Ông nói, giáo phận đã không thành lập một trường mới nào kể từ khi thành lập, và phương pháp giáo dục và chăm sóc sức khỏe không chính quy sẽ không mang lại điều gì đáng kể. Linh mục Philip, linh mục triều đầu tiên được thụ phong linh mục cho giáo phận Muzaffarpur vào năm 1982, mô tả lễ kỷ niệm thành lập giáo phận nêu lên cả thành công lẫn thất bại. Vị cựu tổng đại diện của Muzaffarpur nói rằng, nhân viên giáo hội đã không thể duy trì sự nhiệt tình lúc đầu trong công tác phục vụ làng mạc, và các linh mục triều, những người đến nơi này như là một sự bắt buộc vào cuối thập niên 1980, đã cảm thấy bị nhàm chán. Hiện ngài là chánh xứ Mân Côi ở Mapa. Cha Kattakayam khẳng định, giáo phận Muzaffarpur lẽ ra đã trở thành nơi làm mẫu cho giáo hội trong các quốc gia đang phát triển, nếu cách nhìn ban đầu của Đức Cha Thakur trở thành hiện thực. Ngài giải thích lời đề nghị từ chức trước đây của Đức Cha Thakur là dấu hiệu cho thấy vị giám chức này nhận thấy cái nhìn của mình đã trở thành ảo tưởng. Khi Đức Cha Thakur đệ đơn từ chức vào năm 1994, Ngài nói rằng một giám mục nên nhường quyền lãnh đạo cho lớp trẻ sau 10-15 năm. Tòa Thánh đã không chấp nhận đơn xin từ chức của Ngài. Tuy nhiên, cha Kattakayam nói rõ rằng, Ngài không đổ lỗi cho Đức Giám Mục về sự thất bại trong cách nhìn nhận ban đầu này. Đức cha Thakur không thừa nhận sự thất bại như thế, Ngài nói, chúng tôi đã đạt được mọi thứ mà chúng tôi đã vạch ra. Ngài giải thích, đề nghị từ chức của Ngài là điều cố làm theo tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai, và lời kêu gọi tạo sự đổi mới trong giáo hội của công đồng. Đức cha còn phủ nhận lời buộc tội cho rằng giáo phận đã không chú ý đến giáo dục. Trong suốt 25 năm, giáo phận đã mở rộng 2 trường tiểu học và nâng cấp cơ sở hạ tầng của 6 trường tiểu học và trung học tại các làng mạc. Đức cha Thakur nói, Ngài không thấy có nhu cầu xây trường học mới của giáo hội, vì chính phủ đã thành lập trường học trong khắp giáo phận. Ngài cho rằng, người dân coi nhẹ thành công trong mô hình của Ngài, bởi vì họ muốn thấy được kết quả xác thực, trong khi về cơ bản, thành công không thể thấy hết được, vì nó thiên về giá trị. Đức cha Thakur nói với hãng tin UKA hôm ngày 17 tháng 7 rằng, để hiểu được điều này, người ta nên bỏ thời gian đến những nơi các nhân viên giáo hội đã làm việc. Theo Đức cha, giáo phận tồn tại từ khi các dòng tu, đặc biệt là các dòng nữ, trải qua một cuộc tự xem xét nội tâm về sứ mệnh của mình. Một số dòng quyết định bỏ công việc ở các thành phố và chuyển đến các làng mạc. Đức cha Thakur nói, may mắn thay, quyết định của họ trùng với thời gian tôi bắt đầu nhiệm vụ giám mục của mình ở đây.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể sẽ diễn ra ở Roma vào tháng 10 năm 2005, Ủy ban Giáo hoàng về Thượng Hội đồng đã gửi bản đề cương cho các hội đồng giám mục địa phương, kèm theo 20 câu hỏi, để xin các giáo hội địa phương trả lời. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thu nhận bản trả lời từ các giáo phận và giao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin tổng hợp cho Tòa Thánh. Sau đây một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi 3 câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Trong đời sống các cộng đoàn của chư huynh và đời sống các tín hữu, việc cử hành bí tích thánh thể có tầm quan trọng như thế nào? Mức độ tham dự thánh lễ Chúa Nhật như thế nào? Và các ngày trong tuần như thế nào? Dịp những lễ lớn trong năm phụng vụ như thế nào? Có những thống kê, cho dù là tương đối trong lĩnh vực này không?
Nhìn chung, việc cử hành bí tích thánh thể có tầm quan trọng đặc biệt đối với người tín hữu Việt Nam. Thánh lễ thật sự là điểm quy tụ của cộng đoàn dân Chúa, là trung tâm của đời sống thờ phượng và là nguồn mạch cho đời sống đức tin của họ. Đối với phần đông tín hữu, ý thức này không phát xuất từ một nhận thức thần học sâu sắc nào cho bằng từ lòng đạo đức bình dân và đơn sơ. Khẳng định này được chứng minh cách cụ thể qua những con số thống kê về việc tham dự thánh lễ. Vào mỗi Chủ nhật, khoảng 80% tín hữu từ tuổi khôn trở lên tham dự thánh lễ. Trong các ngày thường, khoảng từ 10 đến 15% tín hữu đến nhà thờ dân lễ. Vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh, tỷ lệ này lên đến 95%.
Câu hỏi thứ hai, giáo lý về bí tích thánh thể và công việc đào tạo. Đã có những nỗ lực nào được thực hiện để truyền đạt một giáo lý nguyên vẹn về bí tích thánh thể cho các cộng đoàn của chư huynh và cho từng tín hữu
cách đặc thù, những số 1322 và số 1419 của sách giáo lý Giáo hội Công giáo và thông điệp về bí tích thánh thể đã được thực thi thế nào, nhất là cho các linh mục, các phó tế, các tu sĩ, các giáo dân dấn thân trong công việc mục vụ. Việc giáo dục niềm tin vào bí tích thánh thể được thực hiện thế nào? Trong giáo huấn khai tâm, trong các bài giảng lễ, trong các chương trình thường huấn cho linh mục, phó tế vĩnh viễn, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân.
Truyền đạt nền giáo lý nguyên vẹn về bí tích thánh thể là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội Việt Nam. Hàng năm, các giáo xứ đều tổ chức những lớp giáo lý cho các em chuẩn bị rước lễ lần đầu, lãnh nhận bí tích thêm sức hoặc rước lễ trọng thể. Trong các lớp giáo lý này, các em không chỉ được hướng dẫn để hiểu biết nhưng còn yêu mến bí tích thánh thể. Cùng với nỗ lực giảng dạy của các giáo lý viên, thì gương sáng của cha mẹ và sự sốt sắng của cộng đoàn cử hành thánh thể là những yếu tố quan trọng trong việc truyền đạt niềm tin. Trong năm thánh thể này, các linh mục cũng quan tâm đặc biệt đến việc giúp giáo dân hiểu biết và yêu mến thánh thể qua các bài giảng lễ, huấn từ cũng như những thực hành đạo đức khác như chầu thánh thể. Bí tích thánh thể còn là đề tài trung tâm trong các lớp bồi dưỡng giáo lý cho các giới do các giáo phận tổ chức. Đối với các linh mục, tu sĩ và những giáo dân làm công tác mục vụ giáo xứ, thông điệp Ecclesia de Eucharistia về bí tích thánh thể được triển khai và đào sâu trong những dịp tĩnh tâm và thường huấn, nhằm giúp họ sống mầu nhiệm thánh thể trong chính ơn gọi của mình, đồng thời có thể giúp cho cộng đoàn của họ hiểu biết và yêu mến bí tích cao trọng này hơn nữa.
Câu hỏi thứ ba, nhận thức về mầu nhiệm thánh thể. Đối với các linh mục và các tín hữu trong cộng đoàn của chư huynh, ý tưởng nào về bí tích thánh thể được đặt nặng? Hy tế, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, luật buộc ngày Chúa Nhật, một bữa ăn huynh đệ, một hành vi thờ phượng, điều gì khác? Có một điều nào trong các chiều hướng ấy được coi trọng hơn trong thực hành? Nguồn gốc của ưu tiên ấy là gì?
Trong nhận thức của phần đông linh mục và tín hữu Việt Nam, ý tưởng về thánh lễ như là một hy tế, một hành vi thờ phượng và một luật buộc chiếm vị trí ưu tiên. Nguyên do của sự ưu tiên này, theo chúng tôi, vừa do nền đào tạo thần học được lãnh nhận, vừa do bối cảnh lịch sử của người Việt Nam. Nền thần học về thánh thể mà phần lớn các linh mục được lãnh nhận trong các chủng viện thường nhấn mạnh đến khía cạnh hy tế và thờ phượng, hơn là chiều kích vượt qua và bàn tiệc hiệp thông. Đồng thời việc giữ luật ngày Chúa Nhật được quan tâm đặc biệt. Do đó, trong trách nhiệm giảng huấn của mình, các linh mục cũng nhấn mạnh những nội dung trên khi hướng dẫn giáo dân. Thêm vào đó, lịch sử của Việt Nam là lịch sử chất đầy kinh nghiệm về chiến tranh, đói nghèo và đau khổ, kể cả sự bắt bớ. Do đó, người tín hữu Việt Nam cảm nhận khía cạnh hy tế của thánh lễ cách sâu sắc hơn, và tìm được ở đó sức mạnh nâng đỡ mình. Ngoài ra, cũng như nhiều dân tộc Á Châu, người tín hữu Việt Nam có cảm nhận linh thánh rất sâu sắc. Vì thế, họ cử hành thánh lễ trước hết như một hành vi thờ phượng. Cuối cùng, việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật được coi như luật buộc, đã ăn sâu trong tâm cảm người tín hữu và giúp họ trung thành với việc thờ phượng. Nhận thức trên giúp người tín hữu Việt Nam trung thành với việc giữ luật Chúa Nhật và coi thánh lễ là trung tâm đời sống đức tin của mình. Tuy nhiên, nhận thức này cũng có thể làm cho một số người chỉ tham dự thánh lễ như một nghi thức bó buộc, cũng như làm mờ đi những nội dung khác của thánh lễ như tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua và bàn tiệc hiệp thông.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ba câu hỏi đầu tiên trong số 20 câu hỏi trình bày những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Năm nhìn lại câu chuyện của một con người bất khuất. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Con người bất khuất mà chúng tôi muốn nói đến trong chuyện tử tế tuần này là nhà văn Dương Thu Hương. Là một nhà văn, bà đã có dịp tự giới thiệu và nói nhiều về mình. Người Việt Nam trong cũng như ngoài nước biết nhiều và nói nhiều về bà. Hôm nay chúng tôi chỉ xin được trích đọc bài viết của phóng viên Brian Eads của tạp chí Reader's Digest trong một số ra cách đây trên 10 năm. Tiếng gõ dồn dập vào cánh cửa phòng khách sạn tại Hà Nội làm chúng tôi giật mình. Lại mấy bố công an đó thôi. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Bà Dương Thu Hương cười nhạt lúc được nghe thông dịch lại. Buổi hội kiến vào tháng 3 của tôi với nhà văn Việt Nam nổi tiếng thế giới này đã bị cấm đoán. Bà Hương chỉ trích công khai chế độ cộng sản mà không hề sợ hãi. Muốn gặp bà, báo chí ngoại quốc cần có hai điều. Một là phải có giấy phép chính thức, và hai là phải có cán bộ nhà nước đi kèm. Tôi thiếu cả hai điều này. Nhưng khi nghe tôi đề nghị, bà chấp thuận ngay, không chút do dự. Bà nói, tôi thích ai thì cứ gặp. Khi cánh cửa phòng vừa mở, thì bảy nhân viên trong đồng phục xanh và non cối lao hết vào phòng. Người trưởng toán lớn tiếng, ông vi phạm luật pháp Việt Nam. Bà Hương chẳng hề nao núng, trầm tĩnh, nheo mắt chú tâm. Bà nhìn họ lục soát tập vở tài liệu và phóng ảnh các tác phẩm của mình nằm la liệt trong phòng. 20 phút sau, chúng tôi được hộ tống ra ngoài. Lúc chúng tôi bị đẩy tới chiếc xe đang chờ sẵn, bà Hương nói với chúng tôi bằng tiếng Pháp. Thế vẫn còn may lắm đấy. Thực tế ở Việt Nam bây giờ là vậy. Công an ở khắp mọi nơi. Điện thoại của bà Hương bị nghe lén. Chuyện của bà bị phổ biến giới hạn. Và ngay cả bà cũng bị bỏ tù mà không được xét xử. Họ muốn bà phải câm miệng. Nhưng sức mạnh của ngòi bút, lòng can đảm và quyết tâm của bà đã làm họ phải chào thua. Bà Hương lên hai khi người cha gia nhập kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1954, tức 5 năm sau, ông trở về Bắc Việt. Tiếp theo đó là chiến dịch cải cách ruộng đất bảo tàng. Lãnh đạo đảng đã kết án tử hình khoảng 10.000 người, tước đoạt ruộng đất của khoảng 100.000 địa chủ và bỏ tù hàng vạn người khác. Một số thân nhân của bà Hương trốn vào Sài Gòn, thành trì của miền Nam chống cộng. Cha của bà chọn ở lại. Bà Hương nói, kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là đói. Một hôm, bà và các bạn cùng lớp đang đào đất trong sân trường để trồng rau. Họ phát hiện được một đống sọ người. Bà Hương nghe nói những người cộng sản đã thủ tiêu các địa chủ tại nơi đây. Tuy việc phát hiện này không được điều tra, nó cũng chẳng làm cho nhiệt tình của bà Hương chao đảo. Sau trung học, bà Hương ghi danh vào trường mỹ thuật Hà Nội, phân khoa âm nhạc ca múa và hội họa. Lúc bà tốt nghiệp, thì Việt Nam lại bước vào chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Dù không phải là đảng viên, bà Hương vẫn xung phong hướng dẫn đám văn công của Đoàn Thanh niên Cộng sản ra chiến trường. Nhiệm vụ của họ là lấy tiếng hát át tiếng bom, động viên tinh thần chiến sĩ, chăm sóc thương binh và chôn cất tử sĩ. Với bà, đây là khởi điểm của những bất hạnh đau thương. Bà Hương phục vụ trên chiến trường 7 năm. Trong đám đông phụ nữ cùng nhóm, bà là một trong số ít người còn sống sót. Từ hầm hố địa đạo và rừng già, bà đã chứng kiến tất cả những khốc liệt của chiến tranh. Bà lập gia đình và có hai con, nhưng vì thiếu hạnh phúc nên hôn nhân tan rã. Trong bà, người phụ nữ với tinh thần độc lập đã nổi loạn để chống lại vai trò bị áp chế mà luân lý cổ truyền đã áp đặt lên thân phận người đàn bà Việt Nam. Bà Hương bắt đầu có những chuyển biến khác. Theo Đảng Cộng sản, Việt Nam đang chống giặc Mỹ xâm lược. Nhưng theo bà Hương, nó có vẻ như là một cuộc nội chiến. Phần lớn bên địch, họ cũng là người Việt như bà. 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Bắc chiến thắng, bà tức tốc vào Sài Gòn để gặp lại thân nhân. Bà đã bị choáng ngợp trước sự giàu có sang trọng của họ. Đã bao nhiêu năm, bà vẫn được tuyên truyền rằng người Việt tại miền Nam sống như chó dưới thời Mỹ ngụy. Nhưng cái làm bà ngợp nhất vẫn là sách vở, báo chí. Văn chương miền Bắc đã bị kiểm duyệt nặng nề. Sự thức tỉnh còn sâu đậm hơn khi bà trở về Hà Nội. Làm biên tập viên tại xưởng phim Hà Nội, bà nhìn lý tưởng. Cái lý tưởng mà mình đã bỏ cả tuổi trẻ ra để hy sinh bảo vệ, bỗng nhiên rơi rụng dần. Bà nhận thấy giới hữu trách chỉ phục vụ cho quyền lợi của chính họ. Chẳng hạn, tiêu chuẩn thịt hàng tháng trong quân đội, trước đây được phân phối đồng đều. Bây giờ thì người lính thường được khoảng một lạng, tức 100 gram, trong khi vị trung úy lại được hơn nửa ký. Bà vẫn nhớ như in cái cảm giác đói, bà cảm thấy hụt hẳn. Bà bắt đầu viết và phân phối truyền đơn, phân trần rằng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam thực tế chỉ là một sự tranh chấp quyền lợi. Kiểm duyệt ra lệnh bà Hương phải ngưng. Bà lớn tiếng chống lại kiểm duyệt, do đó bị sa thải. Nhưng nhờ những thành tích chiến đấu trong thời chiến, bà không bị trừng phạt. Họ nói với bà, bây giờ chị nín cho chúng tôi nhờ, nếu không, lần tới có trời mới cứu chị được. Thời gian này bà bắt đầu viết. Trong đêm khuya, bà trải lòng mình trên những trang truyện ngắn. Giữa thập niên 80, giới lãnh đạo khởi sự xoay chiều trong việc đổi mới kinh tế, với mục đích để khuyến khích tư bản ngoại quốc đầu tư. Bạn bè thúc giục bà Hương gia nhập Đảng Cộng sản. Họ lý luận rằng, chỉ ở trong đảng, nơi mọi việc được quyết định, bà mới có thể tranh đấu hữu hiệu cho tự do nhân quyền và tự do nghệ thuật. Dù miễn cưỡng trong thâm tâm, bà vẫn đồng ý và tiếp tục sáng tác. Trong tác phẩm đầu tiên với tựa đề Bên kia bờ ảo vọng, nhân vật chính là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, nhưng đi đâu cũng chỉ thấy những dối trá mỉa mai. Dù vậy, sau cùng, cô cũng nhận ra rằng, ngay cả trong một xã hội đã suy thoái, tự do và nhân cách vẫn là những giá trị tinh thần xứng đáng để được bảo vệ và tranh đấu cho. Mũi tên bà Hương muốn nhắm bắn đã trúng mục tiêu. 60.000 ấn bản, một số lượng đáng kể đã được bán ra. Không rõ sách được in do đã thoát qua khe hở của kiểm duyệt, hay do một quyết định cởi trói văn nghệ tạm thời. Tiếp theo, Bên kia bờ ảo vọng là Những thiên đường mù. Câu chuyện kể về nỗi ám ảnh của một cô gái tên Hằng, với những ước mơ khiêm tốn. Xây một mái nhà mới cho mẹ, và được vào đại học. Nhưng những ước mơ đơn sơ ấy tan biến vì những hữu hóa trong đảng. Chưa từng nhà văn nào trước đây dám nói thẳng thừng ra rằng, thì thiên đường cộng sản tại Việt Nam chỉ là một thiên đường mù. Trên đây là bài viết của ký giả Brian Eads đăng trong tạp chí Reader Digest cách đây trên 10 năm. Chúng tôi sẽ trở lại đọc tiếp bài viết trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sen Văn. Chúng ta đang theo dõi giai đoạn cuối cuộc đời niên thiếu của Mạc Sen Văn. Mạc Sen Văn được chiêm bao nhìn thấy ơn gọi tương lai của mình. Văn đã kể lại như sau. Trong những đêm không ngủ, con thức với mẹ Maria để lần chuỗi. Đêm ấy, sau khi đã suy gẫm năm sự vui và bắt đầu năm sự thương, bỗng chốc con gục xuống và ngủ say. Ngay lúc đó, con chiêm bao thấy như thế này. Con thấy một người đi thẳng đến đầu giường con, mặc toàn đồ đen, khá cao lớn, gương mặt hiền lành, phúc hậu. Văn quan sát thấy người ấy, đầu đội mũ chỏm, mình choàng chiếc áo rộng, có dây thắt lưng, phía tay trái đeo cổ tràng hạt dài và to. Nhân vật nào vậy? Văn hơi hoảng sợ, và sau đó lại tưởng mình được thấy Đức Mẹ. Ôi mẹ Maria, mẹ đẹp quá! Nhưng cậu bé hơi nghi ngờ, nếu là mẹ Maria, thì mẹ phải trùm chiếc lúp, chứ sao lại đội mũ chỏm? Thình lình người đến gần, và Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Người cứ để cho con nhìn, và cứ để cho con nghĩ gì về người mặc ý. Còn người thì không nói mình là ai. Người chỉ mỉm cười và mơn trớn con thiết tha hết sức. Mãi sau con mới thấy mặt người sáng thêm lên, và tất cả thân hình người đều lộ một vẻ đẹp đến say mê. Con rất tiếc vì con chỉ biết nói là đẹp, mà không biết tả đẹp làm sao. Rồi người ôn tồn hỏi con một câu, con có muốn không? Con bỡ ngỡ chưa hiểu người có ý hỏi con muốn gì, nhưng đột nhiên con lại thưa. Lại mẹ, con có muốn. Thưa xong, con lại cố ý đợi xem người còn truyền thêm điều gì nữa không? Vì con tưởng có lẽ người hỏi trước đã, rồi mới truyền lệnh sau. Nhưng không, con vừa thưa xong, liền thấy người nghiêng đầu chào con, rồi từ từ lùi bước sang phòng học, đôi mắt người vẫn chăm ngó con. Trên môi vẫn để một nụ cười âu yếm. Vài ngày sau, Văn gặp thấy trong nhà một hình tượng giống đúc nhân vật như trong mộng. Đó là Thánh Alfonso Maria de Liguori, đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Tóm lại, để gạt bỏ mọi bóng mây, Teresa đến làm cho Văn vững tin thêm. Và cho Văn biết, chính mẹ Maria đã gửi Thánh Alfonso đến với em, và tối hôm ấy, khi Thánh Alfonso hỏi em, con có muốn không? Tức là người muốn hỏi em có muốn vào tu dòng Chúa Cứu Thế không? Và vừa cười vừa hóm hỉnh nói thêm, và khi em trả lời, thưa mẹ con muốn, thì đương nhiên,
Đức Mẹ Sầu Bi của em sẽ tiếp nhận ý muốn của em. Vài ngày sau, khi Văn đang làm tạp dịch trong nhà, thì gặp được một chồng báo Đức Mẹ Hằng cứu giúp, do các cha dòng chú cứu thế xuất bản. Văn nhận thấy rõ ràng dòng chú cứu thế rất sùng kính mẹ Maria và ước ao mãnh liệt được vào tu dòng ấy. Cậu bé tâm sự với Teresa và thánh nữ rất vui mừng. Đúng đó em ạ, đúng là nơi mẹ muốn dẫn em đến. Và với giọng trang nghiêm, Teresa báo tin cho Văn biết là cậu bé sẽ còn gặp nhiều thử thách mới. Nhưng, em bé thân yêu, bước em đi rồi đây sẽ gặp nhiều chông gai, và quãng trời xinh đẹp hiện thời sẽ có những bóng mây sầu vương vấn. Em ạ, chỉ cần báo trước cho em hay, em sẽ phải sẵn sàng chịu lấy cơn thử thách trước khi lìa biệt thế gian để vào nơi em đang mong ước. Giang Trung đang chờ đón em sẽ khóc và sẽ mất vui và sẽ cảm thấy như người tuyệt vọng. Ở đây, em sẽ bị người ta ruồng bỏ. Người ta chế giễu em như người mất trí, sẽ đuổi em đi, và sẽ gán cho em một điều sỉ nhục rất nhục nha. Nhưng em phải nhớ rằng, Chúa Giê-xu cũng đã chịu thế gian xử như thế. Và em muốn trở nên một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, em cũng phải chung theo một số phận bị bạc đãi như Chúa Cứu Thế. Văn ơi, nhưng em đừng sợ. Đang lúc lòng em đau và em xót, Chúa Giê-xu vẫn sống trong khoang thuyền hồn em. Và sau rốt, Teresa tiết lộ cho Văn biết một việc làm cực lòng Văn như sau. Em cũng sẽ không còn nghe tiếng chị chuyện vãn thân mật với em như bây giờ nữa. Nhưng đừng vội tưởng là chị bỏ em. Không, chị còn ở bên em luôn mãi và vẫn giúp em với bổn phận chị là chị của em. Em hãy tin rằng chịu nhục nhã vì yêu là vinh dự của tình yêu, đau khổ vì yêu là làm cho tình yêu thêm bền chặt khăng khít. Và ở trên đời, có đau khổ thì em mới biết yêu. Nó mới chịu để cho lòng mình khô héo dưới sức nặng của chờ mong. Và trước khi rời Văn, Teresa muốn khắc ghi vào tâm hồn cậu bé những dặn dò cuối cùng như sau. Hãy yên lòng, đừng lo em nhé. Không bao lâu rồi em sẽ lại thấy chị lên tiếng chuyện trò với em. Và khi ấy, thế gian sẽ tưng hửng, vì thấy bông hoa xưa kia họ đã muốn đè lấp đi, nay lại đâm chồi nở đẹp trên bàn tay chi thánh Giê-xu. Đừng nản lòng khi nào em nhé. Thấy khó đừng lùi, thấy đau thương cũng đừng sợ. Một ngày kia, em sẽ đến bước vinh quang. Vâng, em thơ bé của chị. Chị hôn em và chúc em lên đường may mắn. Không còn được gặp và chuyện trò với Teresa, Văn rất đau khổ, nhưng phải chịu đựng thử thách này. Văn bước vào cuộc sống hoàn toàn nhờ đức tin. Và Văn ghi lại, từ đây Teresa không nói với con nữa, và con đã bắt đầu cảm thấy đời âm u tẻ lạnh. Nhưng cũng chính là lúc bắt đầu cuộc sống theo tinh thần Chúa Cứu Thế từ trong lòng. Sống lời rất nổi tiếng là hãy yêu mến Chúa và dứt biệt mọi sự thế trần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng một đọc truyện cuộc đời của Mạc Sinh Văn nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn. Con trong lòng mẹ trong lòng con. Con là con của lòng mẹ là mẹ của lòng con. Thực tại ngọt ngào tuyệt diệu này là một trong các lý do khiến cho chúng ta phải hàng ngày cùng mẹ Maria cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và cảm ơn Chúa thay cho mẹ. Chúng ta hãy hợp với nhau để cảm ơn Chúa. Hãy lấy những tâm tình yêu mến tha thiết, nồng nàn, sốt sắng để cảm ơn Chúa vì chức vị của mẹ là mẹ Thiên Chúa. Vì lòng người quá yêu thương nhân loại đã ban chức vị ấy cho mẹ, để rồi Chúa sinh ra làm con người. Một Thiên Chúa sinh ra làm con mẹ, nhờ đó cứu chuộc các tâm hồn để các tâm hồn được hưởng ơn của Ngài, được hưởng đời sống của Ngài, được hưởng các đặc ân của đời sống, phần gia tài và ơn phúc của Ngài. Để chuẩn bị cho mẹ làm mẹ Chúa Kitô ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã ban cho mẹ một ơn trọng đại khôn sánh, đó là ơn vô nhiễm. Đặc ân vô nhiễm là một đặc ân trọng đại nhất, cao cả nhất, đã khơi nguồn cho mọi ân phúc và chức vị cao sang mà Thiên Chúa đã dành cho mẹ. Một mình mẹ cảm tạ Thiên Chúa đến muôn đời cũng không đủ, nên mẹ kêu gọi đến tấm lòng yêu kính, thảo hiếu, tín thác của chúng ta đối với mẹ. Mẹ xin chúng ta hãy cùng với mẹ cảm tạ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, bởi vì những ơn lớn lao Chúa ban cho mẹ là dành cho chúng ta. Những ơn ấy được gói ghém trong mối liên lạc mẹ con. Thiên Chúa ban cho mẹ làm mẹ chúng ta và cho chúng ta được làm con mẹ. Chúng ta hãy giúp mẹ cảm ơn Chúa, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị trước ngày đại lễ của mẹ. Vì Thiên Chúa đã ban cho mẹ các ân huệ lớn lao như thế, nên danh hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng mạnh mẽ hữu hiệu giúp địch lại Satan. Ơn vô nhiễm là khởi điểm cho những ơn trọng đại khác của mẹ, như chức vị mẹ Thiên Chúa, sứ mệnh đồng công cứu chuộc, rồi đến chức nữ vương vũ trụ, nữ vương các thần thánh. Do đó, Đức Maria cũng là mẹ đồng công vô nhiễm. Dĩ nhiên, Thiên Chúa toàn năng có thể cứu rỗi mọi người và sự cứu rỗi là ơn nhưng không Thiên Chúa cống hiến cho con người. Nhưng mặt khác, Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người. Ngài cần sự chấp thuận và cộng tác của chúng ta để cứu rỗi chúng ta. Và Thiên Chúa mời gọi từng người góp phần vào công cuộc tình yêu cứu rỗi đó của Ngài. Với hai tiếng xin vâng, mẹ Maria đã bày tỏ thái độ sẵn sàng cộng tác với Chúa, và mẹ kêu mời chúng ta cũng biết noi gương mẹ thưa xin vâng với Chúa trong mọi sự. Danh hiệu vô nhiễm của mẹ rất hữu hiệu, rất tốt đẹp, rất uy hùng để địch lại Satan đang gầm lên như bão táp sóng dữ, cũng như khi mới khởi đầu công trình sáng tạo, đặc ân vô nhiễm của mẹ đã được Chúa dùng để đạp nát đầu Satan. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Chính trong tâm tình cám mến đó của mẹ, chúng ta phải sung sướng hát lên bài ca cảm tạ, bài Magnificat mà mẹ đã hát xưa kia. Mẹ rất sung sướng khi nhìn thấy chúng ta là những người con yêu của mẹ, đang hợp nhau để hát những lời mà chính mẹ xưa đã hát để cảm tạ Chúa, vì ơn Chúa đã ban cho mẹ, vì chức vị Chúa đã ban cho mẹ là chức vị làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ cảm thấy không có đủ nghị lực và không có đủ lòng yêu mến để mến yêu, ca tụng, tung hô Ngài vì những ơn cả thể Ngài đã ban cho mẹ. Thì giờ đây, mẹ muốn chúng ta hợp với mẹ để hát bài ca này cách sốt sắng, tha thiết. Hát với tất cả lòng yêu mến nồng nàn, tha thiết và say mê, hợp với lòng yêu của mẹ, của trái tim mẹ, để dâng lên Chúa những lời ca tụng, tung hô, yêu mến Ngài vì những ơn Ngài đã ban cho mẹ, cũng như cho chúng ta là con cái mẹ. Mẹ rất muốn chúng ta hợp với mẹ để cảm ơn Chúa thay cho mẹ, để yêu mến Ngài, đền tạ Ngài, yên ủi Ngài cùng với mẹ. Vì thế chúng ta hãy hợp lòng yêu mến nhỏ bé của chúng ta với lòng yêu mến của mẹ để yêu mến, thờ lạy, ca tụng và cảm ơn Chúa. Trước hết, mẹ Maria xin chúng ta một điều là hãy dâng lên Chúa những tấm lòng yêu mến, biết ơn tha thiết hơn để cảm ơn Chúa vì những đặc ân Chúa ban cho mẹ, nhất là đặc ân đồng công cứu chuộc và thánh hóa. Những ơn cao cả ấy, mẹ cần chúng ta cùng với mẹ cảm ơn Chúa Ba Ngôi Chí Thánh nhiều hơn nữa. Mẹ ước ao chúng ta biết ơn Thiên Chúa nhiều và sống xứng đáng với sự biết ơn ấy. Giá chúng ta hiểu được những đặc ân Chúa ban cho mẹ là có ý muốn tỏ tình thương yêu đặc biệt đối với con cái loài người, thì chắc chắn chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn để đền đáp ơn Ngài. Thiên Chúa và mẹ chỉ cần chúng ta có thiện chí. Thiên Chúa và mẹ luôn yêu thương chúng ta rất mực, chẳng hề đổi thay. Thế tại sao chúng ta không đem trọn cả tấm lòng yêu kính tín thác và trông chờ nơi cha má tất cả? Chúa mẹ đâu có nỡ ghét bỏ chúng ta đâu mà sợ. Thiên Chúa cũng như mẹ vẫn yêu thương chúng ta vì biết chúng ta quá yếu đuối, bé nhỏ. Chúng ta dốc lòng mãi và chúng ta sa ngã mãi, không hề gì. Chỉ cần có thiện chí và biết quyết tâm trung thành sửa mình, đừng khi nào cố tình chống lại tình thương của cha má, kẻo tội nghiệp má. Đừng bao giờ lìa xa má, nhưng hãy luôn luôn khăng khít với má. Đừng nghe theo bầy lang sói tinh quái ác độc. Đêm nay, má muốn chúng ta phó mình trong tay cha má, như một đứa con nhỏ ngây thơ. Chúng ta hãy để mình tan đi trong tình mẫu tử thắm thiết mặn nồng. Chúng ta hãy êm đềm yêu thương, đặt chiếc đầu nặng nề đầy lo ngại của chúng ta vào cánh tay êm dịu của mẹ. Đặt đôi mắt chúng ta vào đôi mắt yêu thương vô tận của mẹ, để sáng mai chúng ta thức dậy với nhiều quảng đại, thoải mái và hùng mạnh hơn, để tiếp tục cuộc hành trình tiến về miền đất hứa. Hãy xác tín rằng chúng ta được cha má yêu thương, yêu đến nỗi má muốn đồng hóa với chúng ta trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô bằng muôn phúc lành. Chính vì thế, hãy hoàn toàn phó thác vào quyền năng và tình thương của cha má để vui sống, hy sinh chịu đựng và quyết can đảm chiến đấu bên má. Và khi đêm về, chúng ta hãy nhắm mắt lại, ngủ ngon dưới cái nhìn mỉm cười của má đầy tràn mơ ước và bình an thiên đàng. Chúng ta có cảm thấy mình thất bại trong đời sống thiêng liêng? Chúng ta có lỡ phản bội Chúa, thấy mình xa đi ngã lại và quá tội lỗi yếu hèn ư? Không được ngã lòng trước những sự khốn nạn của mình, không được dừng lại trước quá khứ tội lỗi, nhưng hãy cứ tiếp tục can đảm đứng lên và tiến bước. Có một phương thế tối hảo giúp chúng ta chuộc lại những thời gian đã mất. Đó là tìm tăng bội tình yêu cho thời gian còn lại. Quá khứ đã qua rồi, hay tương lai chưa tới, đều thuộc về Chúa. Chỉ có giây phút hiện tại Chúa đặt trong tay chúng ta là thuộc về chúng ta mà thôi. Vì thế, hãy lấp đầy hiện tại bằng tình yêu mến. Hãy sống tràn đầy và tận dụng từng giây phút hiện tại để mến yêu, cảm ơn và đền tạ. Nhưng đừng sống hiện tại một mình, hãy sống nó trong sự kết hiệp với mẹ. Với tất cả tâm tình, con trong lòng mẹ, mẹ trong lòng con. Mẹ sẽ dùng ơn thánh của mẹ trang điểm cho của lễ tình yêu đó trở nên thơm xinh để dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy tha thiết kêu xin mẹ luôn hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta trong chân lý hằng sống và tình yêu bất diệt. Chính mẹ sẽ xoay chiều tình yêu của chúng ta để nó không lạc hướng, nhưng tiến lên theo chiều Chúa muốn. Ôi, thật hạnh phúc cho chúng ta biết bao nhiêu khi biết noi gương mẹ luôn luôn thưa vâng với thánh ý Chúa, để được Chúa sử dụng với tư cách là một hy lễ. Trong hy lễ đó, chính bàn tay Chúa sát tế, chính cung lòng mẹ hiến dâng, còn cha thánh Giuse thì cộng tác đắc lực và kiện toàn của lễ. Chúng ta có được vinh hạnh như thế là hoàn toàn do ơn nhưng không Chúa biệt dành cho chúng ta. Vì Ngài quá yêu chiều nể vì Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Ngài. Vì vậy, cho dù của lễ của chúng ta không có gì đáng giá, xác cũng như hồn, nhưng có đáng giá là vì được sửa soạn, được bồng bế ấp ưu, ve vuốt, bởi chính bàn tay thanh khiết, khéo léo, dịu dàng và thánh thiện của mẹ. Thiên Chúa không thể không rung động mùi lòng được khi nhìn đến một lễ vật vừa lòng như thế. Chúng ta hãy cứ để cho mẹ sửa soạn, trang điểm cho cuộc sống chúng ta, trở thành của lễ sát tế vì tình yêu. Chính trong yếu hèn và bất tài mà những sự hiển hách của Chúa được tỏ ra. Chúng ta hãy tin mạnh mẽ như thế đi. Nhưng phải tin cách mù quáng kia. Chúng ta hãy can đảm với lòng tín thác vững vàng không lay chuyển như núi đồi và với lòng yêu bao la như biển cả. Chúng ta hãy đưa đôi tay non nớt, run rẩy mảnh khảnh nhưng đầy cậy trông của chúng ta ra mà bám víu lấy Chúa. Ánh mắt đợi chờ của chúng ta hãy nhìn thẳng vào Chúa để tìm sự khôn ngoan đời đời nơi Ngài. Chúa sẽ đổ tràn xuống cho chúng ta vì chính Ngài là sự khôn ngoan vĩnh cửu tuyệt đối. Nếu một mình chúng ta khó tín thác vững mạnh nơi Chúa, thì như mẹ đã nói, chúng ta hãy lồng mắt chúng ta vào mắt mẹ, đặt tay chúng ta trong tay mẹ, đặt tim chúng ta trong tim mẹ. Từ nay trở đi, chúng ta hãy ý tứ hơn khi thi hành nhiệm vụ, đừng bao giờ quên Thiên Chúa và quên mẹ. Hãy réo gọi mẹ và níu kéo mẹ đến, để làm việc gì cũng có hai mẹ con cùng làm. Như thế có thân mật, tình thiết và hữu hiệu hơn không? Mẹ muốn như thế và cấm chúng ta không khi nào được quên Thiên Chúa và quên mẹ. Khi chúng ta làm việc gì, cách riêng là những việc khó khăn phải giải quyết, hoặc khi người thuộc trách nhiệm đến bàn hỏi với chúng ta hãy vội vã chạy đến trình diện mẹ, bàn hỏi với mẹ, như Chúa Giêsu thơ ấu vẫn làm xưa kia. Bằng một lời cầu nguyện, một kinh kính mừng, một liếc mắt hướng về mẹ, hay bằng một tiếng mẹ ơi, và chờ đợi mẹ giúp đỡ, trông cậy vào sự can thiệp yêu thương của mẹ, chúng ta sẽ thấy công việc diễn tiến êm xuôi và được Chúa chúc phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Không phải là cái chết, nhưng chỉ là giấc ngủ. Đó là lời nói sau cùng của cha Bernardo Longo, vị thừa sai truyền giáo tại Congo. Sau 25 năm tận hiến tất cả sinh lực, phục vụ anh chị em nghèo hèn nhất, ngày 29 tháng 10 năm 1964, cha Bernardo Longo đã bị địch thù sát hại cách dã man, ngay tại nhà xứ Duyana bên Phi Châu. Bernardo Longo chào đời ngày 25 tháng 8 năm 1907, tại một làng nhỏ bé thuộc miền Bắc nước Italia. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo với 10 anh chị em, cậu đã sớm làm quen với dụng cụ của nghề nông và nghề thợ hồ của ba cậu. Trong chương trình nhiệm màu của Thiên Chúa Quan Phòng, chỉ những dụng cụ tầm thường đó đã trở nên như hành trang vào đời, chuẩn bị sứ mệnh tông đồ sau này của đời cậu. Năm 1936, sau ngày được thụ phong linh mục, cha Bernardo tình nguyện xin đi truyền giáo tại Phi Châu. Thế nhưng, Chúa lại đổi hướng và cha được sai đi truyền giáo tại Argentina, miền Nam châu Mỹ Latin. Sau 3 năm dấn thân trong sứ mệnh tông đồ với nhiều khó khăn gian khổ, cuối cùng giấc mơ của cha đã thành sự thật. Cha Bernardo được gửi sang Congo, một quốc gia nghèo thuộc Phi Châu. vừa tới Congo, với tất cả nhiệt huyết tông đồ, cha liền bắt tay ngay vào việc trước tiên là học tiếng nói và tìm hiểu phong tục, tập quán của dân làng Duyên-ê. Lúc bấy giờ hầu hết theo Hồi giáo. Cha thường quốc bộ suốt ngày, không quản ngại khó nhọc, để viếng thăm các gia đình thuộc cứ điểm truyền giáo và các vùng lân cận. Chẳng bao lâu, với tinh thần hiền hòa và lòng đơn thành khiêm tốn, cha Bernardo đã chinh phục được thiện cảm của tất cả mọi người. Với tài khéo và sức lao động, cha đã dựng lên một xưởng sở tối tân nhất trong cả miền đó. Với lòng kiên nhẫn vui vẻ, cha đã thu hút được hàng trăm bạn trẻ đến gần và cộng tác với cha. Tuy nhiên, cha Bernardo không muốn vội vã rửa tội cho ai, bởi vì đối với cha, cần phải thăng tiến cuộc sống con người xứng đáng với nhân vị trước khi biến đổi họ thành con cái Thiên Chúa. Cuộc cách mạng hồi năm 1960 kéo theo thảm cảnh chết chóc tang thương trong nhiều gia đình. Tiếp theo là phong trào bài trừ những người ngoại kiều và cuộc bách hại các tu sĩ, nhất là các vị thừa sai truyền giáo. Bấy giờ, nhiều người ngoại quốc lên đường trở về quê hương mình. Tuy nhiên, cha Bernardo nhất quyết ở lại với đàn chiên của ngài. Ngài thường nói, được chết vì đức tin, đó quả là triều thiên vinh hiển nhất cho người thừa sai truyền giáo. Thật vậy, cái chết thảm thương với những lưỡi đồng đâm thẳng vào trái tim đã hoàn tất nguyện vọng của cha. 3 tháng trước ngày cha bị sát hại, trong lá thư được viết từ Cộng hòa Zaire, xem như cha Bernardo đã đoán trước được cái chết của mình khi ngài viết. Sau khi bị tra tấn dã man, bị lột da và bị thiêu sống, có thể có người sẽ được nâng lên bản thánh. Quả thật, ngày 8 tháng 9 năm 1993, tức là gần 29 năm sau khi cha Bernardo qua đời, dự án phong thánh cho cha đã được bắt đầu. Cũng trong dịp này, vị cáo thỉnh viên đã tuyên bố rằng, cha Bernardo Longo quả thực là một vị thừa sai lý tưởng. Quý vị và các bạn thân mến. Trong thư gửi cho tín hữu thành Corinto, Thánh Tông đồ Phaolô viết: nếu Đức Kitô không sống lại, thì việc giảng dạy của chúng tôi chịu uổng công và đức tin của chúng ta cũng ra vô ích. Thật vậy, niềm hân hoan phấn khởi của cha Bernardo trước mầu nhiệm đau khổ và trước cái chết hẳn là chứng tá hùng hồn về niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Nếu chết là hết, theo như một số người thường chủ trương, thì cái chết vì tin mừng Chúa Kitô của các vị thừa sai truyền giáo quả là điều điên dại. Nhưng chính vì Chúa Kitô thực sự đã sống lại và sống mãi, cho nên cái chết vì Chúa Kitô và vì tin mừng nước trời không phải là điều điên dại nữa. Trái lại, là bảo đảm sự sống đời đời. Đây chính là bí quyết hạnh phúc và là niềm vui sâu xa phát sinh từ Chúa Kitô phục sinh, là biểu hiệu niềm xác tín mãnh liệt vào sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu giữa lòng nhân loại. Đấng đã toàn thắng sự chết. Cũng chính vì lòng tin tưởng vào Chúa Kitô mà mọi gian khổ thử thách được biến đổi thành sự hiến thân phục vụ. Đau khổ cá nhân sẽ chỉ là một thất bại não nề nếu không được liên kết mật thiết với Đức Kitô. Hiệp nhất với Chúa Kitô, người biết chấp nhận đau khổ, thập giá sẽ trở nên nguồn sinh lực, phát sinh sức mạnh, là sự phong phú ơn thánh cho giáo hội, và là dụng cụ cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu. Xin dẫn dắt con luôn tiến bước trong ánh sáng của chân lý và trong viễn tượng đầy hy vọng của hạnh phúc vĩnh cửu. Xin đừng để con khờ dại, dừng bước, bám víu với của cải mau qua của sa mạc nắng cháy, và lãng quên việc tìm kiếm mạch nước hàng sống là chính tình yêu Chúa. Xin ban cho con lòng can đảm, khước từ thú vui thế trần và cuộc sống mai một, để đổi lấy sự sống bất diệt. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission, at 10:00.